Chánh văn. Lời này rất thân thiết. Nếu đem bài kệ này luôn luôn cảnh sách công phu thì tự nhiên thực hành được tiến bộ. Nhưng người đi con đường trăm dặm, đi một bước là gần một bước, không đi thì đứng nguyên chỗ cũ. Dù người ấy nói được sự nghiệp ở quê hương rõ ràng, rành rẽ, trọn không đến nhà, làm sao được việc lớn ấy? Giảng. Ngài Thiên Cơ kết luận lời dạy trên của Ngài Hoàng Bá là lời rất thân thiết. Chữ thân là gần gũi, chữ thiết là thiết yếu. Những lời rất gần gũi thiết yếu. Người đứng một chỗ, dù có ca tụng diễn bày thuyết minh hùng hồn về những hình ảnh đẹp, những nét đặc biệt ở quê hương thì cũng là lời nói suông. Một khi chân chưa dẫm lên đất thật của quê hương, nói mấy cũng không đến được nhà. Hành giả là người phải cất bước đi, có đi mới đến, mau chậm tùy ở mỗi người. Chánh văn. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ suy nghĩ làm thơ, làm kệ, làm văn phú, vân vân. Nếu làm thành thi kệ thì gọi thi nhân, làm văn phú giỏi thì gọi văn nhân. Cùng với tham thiền toàn không dính líu. Giảng. Chẳng biết có phải đây là bệnh của người tu không, mà sau Ngài Thiên Cơ cứ trách tới trách lui chuyện làm kệ làm thơ. Nếu làm thành thi kệ giỏi gọi là thi sĩ, làm thành văn cú giỏi gọi là văn sĩ, trái với nghề của người tu là tu sĩ. Chánh văn. Hạ thủ công phu tu thiền gặp phải cảnh duyên thuận nghịch, chớ làm người động niệm liền phải biết để phá. Chỉ đề khởi thoại đầu không cho cảnh duyên xoay chuyển. Có người mới vừa được thành liền nói chẳng cần chống. Ba chữ này làm lầm người, học giả không thể không xét. Giảng. Gặp phải cảnh duyên thuận nghịch, chớ làm người động niệm liền phải biết để phá. Nghĩa là cảnh duyên thuận hay nghịch, chúng ta đều phải biết buông đi. Chỉ đề khởi thoại đầu không cho cảnh duyên xoay chuyển. Cảnh duyên thuận nghịch gì, người tu đều phá hết. Chỉ đề khởi thoại đầu tức là chỉ nhớ nghi tình thôi, không nhớ bất cứ chuyện nào khác. Đây là nói về cách dụng công của người tu thiền thoại đầu hay công án. Có người mới vừa được thành liền nói chẳng cần chống. Người được thành tức đã xong việc thì chẳng cần chống. Không cần đề khởi thoại đầu, cũng không cần buông bỏ, phá hết cảnh duyên thuận nghịch. Lên bờ rồi thì thuyền bè chèo chống gì cũng phải bỏ lại, không nên mang theo. Ba chữ này làm lầm người, học giả không thể không xét. Ba chữ chẳng cần chống dễ làm lầm người, người học không thể không xét. Chúng ta phải công phu đến bao giờ ngộ đạo mới thôi. Dù có chút dính dáng đến công phu, ngang đó tự mãn thì không thể đến chỗ tột cùng rốt ráo được, cần phải lưu ý dè dặt chỗ này. Chánh văn. Hạ thủ công phu tu thiền, nghi tình chưa phá như đến hố sâu, như đi trên băng, mãi may mất niệm là tan thân mất mạng. Vì nghi tình chưa phá thì đạo lý không sáng, một câu hùng hổ chẳng đến, lại trong đời này còn bị thân trung ấm lôi kéo, chưa khỏi theo nghiệp thức mà đi, sửa đầu đổi mặt chẳng hiểu chẳng biết. Bởi thế nên trên nghi lại thêm nghi, đề khởi thoại đầu, chưa sáng quyết định phải sáng, chưa phá quyết định phải phá, ví như bắt kẻ trộm cần phải thấy nó. Giảng. Người tu sĩ luôn mang trong mình một sứ mạng là luôn tiến về phía trước, phải công phu quyết liệt, không ngừng nghỉ ở bất cứ giai đoạn nào. Giống như người muốn bắt tên trộm, trước tiên phải biết chỗ hoạt động của tên trộm và bao giờ bắt được tên trộm đó mới yên. Muốn bắt trộm không thể ngồi yên hay nói, mà tên trộm tự đến nộp mạng. Không có tên trộm nào ngu như vậy cả. Chúng ta phải xông xáo, phải vào tận hang ổ của nó mới bắt được. Người tu muốn làm chủ những cảnh duyên thuận nghịch, những giấy niệm lăng xăng, thì phải ngay nơi thuận nghịch, ngay nơi những niệm tưởng lăng xăng ấy mà tỉnh. Vì vậy trí dụng luôn hiện tiền. Trí dụng hiện tiền mới khám phá được những cảnh duyên lăng xăng và buông được chúng. Khi thắp sáng trí tuệ lên thì những giấy niệm lăng xăng lặng xuống. Niệm tưởng không còn trí dụng cũng lặng về bản thể như nhiên. Những giấy niệm vọng tưởng lăng xăng là những tên trộm trong tâm của bạn. Bắt được nó rồi mới có thể yên lòng. Muốn bắt trộm mà ngồi uống cà phê, hút thuốc lá, chạy xe lông nhông ngoài đường, nói thiên nói địa thì không dính dáng gì cả. Có ngày hết sạch gia tài, làm kẻ không nhà rách rưới lang thang khổ sở ngoài đường. Biết như vậy chúng ta phải cố dụng công. Dụng công như thế nào? Như bây giờ cái biết của mình còn lờ mờ, chưa nhận ra nó, thì ta phải phấn đấu công phu, nỗ lực tu tập đến bao giờ nhận diện được cái biết chân thật nơi mình. Khi giấy niệm lăng xăng khởi lên, chúng ta phải sử dụng trí tuệ biết rõ thì niệm tự lặng xuống, chỉ còn cái biết hiện tiền. Giữ mãi công phu như thế cho đến bao giờ năng sở đều lặng, chỉ còn tánh biết hiện tiền, đó là thể nhập, là về quê hương. Cho nên ở đây Ngài Thiên Cơ nhắc: nghi tình chưa phá như đến hố sâu, như đi trên băng, mảy may mất niệm là tan thân mất mạng. Mất niệm đây là không tỉnh, coi như tan thân mất mạng. Có câu chuyện người bị án tử hình thế này. Nhà vua bắt tử tội, bưng một đĩa dầu đầy tới miệng, đi qua hội chợ đông đảo. Phía sau có mấy tên đao phủ cầm dao kề cổ. Kẻ ấy qua được những nơi ca sướng nhộn nhịp mà không rơi một giọt dầu nào thì tha mạng, còn rớt một giọt dầu thì chém liền tức khắc. Đứng trước tình huống như vậy, người tử tội phải đi thật chánh niệm, không dám manh động dù chỉ một ý niệm nhỏ. Có thế mới bảo toàn mạng sống. Chúng ta cũng phải công phu trong tình trạng chí thiết như vậy. Một hơi thở ra không đảm bảo lấy về, nguy hiểm hơn người tử tội chứ. Người đó còn có điều kiện là dầu không đổ thì được sống, còn hơi thở của chúng ta không ai kéo lại được. Nó muốn dứt là dứt, Phật cũng không thể cứu. Bác sĩ, khoa học, thuốc men không giữ được mạng sống khi hơi thở bị tắc nghẽn. Bác sĩ cũng phải bó tay với chính mình, một khi hơi thở ra đi không trở lại. Nguy hiểm như vậy, nhưng con người đâu ai thèm để ý. Chúng sanh còn thở thì còn ở đó chơi, còn gây gỗ, còn đủ thứ chuyện để bàn. Chúng ta lan man, lướng dướng nhiều quá, làm sao ngộ đạo? Do đó, người xưa khuyên phải công phu chí thiết, đặt mình vào tình trạng như người tử tội bưng đĩa dầu đầy đi qua đám đông. Phải gắn chữ tử trên trán, công phu quyết liệt mới mong thành tựu đại nguyện. Vì nghi tình chưa phá thì đạo lý không sáng, một câu hùng hổ chẳng đến. Người tu không phá được nghi tình, dù nói mấy cũng là nằm mơ nói mớ. Lại trong đời này còn bị thân trung ấm lôi kéo, chưa khỏi theo nghiệp thức mà đi, sửa đầu đổi mặt chẳng hiểu chẳng biết. Nhìn vào thiền sử, chúng ta thấy các thiền sư khi bỏ thân rất tự tại, vì các ngài tự chọn đường mà đi. Đó là con đường tự tại, giải thoát, an nhiên. Trái lại, những người không làm chủ được mình thì bị nghiệp thức dẫn đi trong luân hồi. Một khi nhắm mắt thọ thân trung ấm, thân trung ấm lại khi bỏ thân này mà chưa tìm được chỗ tái sanh, người chết sẽ thọ thân trung ấm. Nó không có hình tướng, sống bằng thần thức, và thọ mạng chỉ trong vòng 49 ngày đêm. Thân trung ấm sống trong một thế giới mù mù mờ mờ, theo nghiệp nhân hiện đời mà thọ các khổ vui, thường hay quanh quẩn với những người thân trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết. Vì thế, Phật dạy trong gia đình khi có người mất, thân nhân nên thành tâm nhất ý tạo các phước thiện, siêng năng tu tập để giúp cho thân trung ấm vị ấy có chuyển hóa tốt, tìm đường lành, tái sanh. Người tu hạ quyết tâm nỗ lực công phu, lỡ hết duyên thở ra chẳng trở lại cũng có được nhân tốt, không đến nỗi bị các loài quỷ dữ vây bủa hoặc nghiệp lực dẫn vào những chỗ tối tâm. Chính nhờ sinh tiền công phu đắc lực nên ra đi có phần tự tại. Ngược lại, bình nhật chúng ta công phu không tốt, có nói gì cũng chỉ là lời nói suông, thân trung ấm vẫn bị nghiệp thức kéo lôi. Bởi thế, nên trên nghi lại thêm nghi, đề khởi thoại đầu, chưa sáng quyết định phải sáng, chưa phá quyết định phải phá. Ví như bắt kẻ trộm cần phải thấy nó. Trên nghi lại phải đề khởi nghi cho thành khối mới có ngày vỡ ra. Chúng ta cũng vậy, công phu chưa đắc lực thì phải đắc lực. Chữ đắc là được, chữ lực là sức. Công phu phải có một sức mạnh, không thể lơ lơ lửng lửng qua ngày, sống đời tầm thường, tới giờ ăn đi ăn, tới giờ làm đi làm, đầu đuôi gốc ngọn không ra chi hết. Công phu phải rành rọt, đắc lực, phải thấy được chỗ ẩn nấp của tên trộm mới tóm gọn nó. Ngược lại, muốn bắt trộm mà lơi lỏng, làm thi sĩ trên bãi cỏ hoang, ngắm trăng thưởng gió, ngâm thơ thổi sáo, thì trộm vào nhà lấy hết gia sản. Chúng ta thấy mạng sống mỏng manh, vô thường, chi phối không từ bất cứ ai. Đức giáo chủ của chúng ta 80 tuổi rồi cũng nhập diệt. Thân Thế Tôn đầy phước tướng trang nghiêm còn hoại, huống là những cái thân phàm như chúng ta. Vậy mà con người lại yên lòng với nó, cứ lo trau chuốt, cạo gọt, sửa công thành ngay, bào lồi, đắp lõm, thiệt là việc làm mê lầm. Nhận chân được những mê lầm này thì công phu tu hành mới nhẹ, chúng ta bớt đắm luyến, bớt bám chấp vào thân, công phu mới tiến. Tóm lại, người hạ thủ công phu tu thiền phải nhận chân được bên trong mỗi người có cái cần hướng đến, đồng thời cảm nhận sâu sắc sự mỏng manh của sinh mệnh, thấy được nguy hiểm của dòng luân hồi trôi dạt từ vô lượng kiếp để nỗ lực phấn đấu tu. Nên nhớ, có thân người cũng là một việc hy hữu, một khi bỏ mạng không biết có tìm lại được không. Giả như cứ để ngày tháng qua xuông, đến chừng thân này mất đi muốn kiếm lại thật không dễ chút nào. Phật nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe, vân vân. Những lời này rất thấm thiết, đọc lên nghe ray rứt trong lòng làm sao. Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chứng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Phật tại đời thì còn trầm luân, khi được thân này Phật lại diệt độ, thương xót cho thân đa nghiệp chứng, không thể thấy được kim thân của Đức Như Lai. Người xưa đã có những lời than oán như thế, vì nhìn lại đoạn đường sanh tử sao dài lê thê. Trái lại, chúng ta không thấy được điều này, nên cứ nhẫn nhơ như lục bình trôi. Nước lên thì trồi lên, nước xuống thì hạ xuống. Theo dòng thủy triều của vô thường, chúng ta lặng hụp chơi trong biển sanh tử, chơi đã rồi than khổ. Cứ cái kiểu đó, có ngày mình bị rơi vào dòng nước xoáy cuốn đi mất, lúc ấy chỉ buông tay đợi chết, không ai có thể cứu. Cho nên đang còn sức, còn phao cứu hộ đây, chúng ta phải mạnh dạn tìm cách vượt khỏi dòng nước xoáy. Bơi không được cũng phải ráng bơi, không bơi thì chết ngủm, hà bá xơi. Thời gian không còn kịp để chúng ta ngồi chờ đợi. Công phu lơi lỏng mà niệm tình thì dữ dội, phải làm sao đây? Hình ảnh này giống như con kiến bị té xuống nước không có cách gì ngoi lên. Vì vậy, chúng ta phải khẩn thiết, cẩn trọng. Chư Tổ thường nói thân như hòn bọt ngoài biển, luôn bị sóng gió dập dùi. Có những hòn bọt vừa hình thành liền bị lượng sóng khác đập tan. Luân hồi sinh tử của chúng sanh cũng thế, hiện ra tan mất, rồi lại hiện ra tan mất. Sóng có là do gió thổi, nước động, sóng tạo nên bọt, rồi bọt cũng tan theo sóng. Như vậy, chúng ta có thể bám vào hòn bọt được sao? Thân này dễ vỡ nếu ta không khéo. Một khi nó vỡ rồi, lấy gì để tu? Phật nói, thân tứ đại sanh diệt, nhưng có cái không sanh diệt. Tại sao chúng sanh không sống với thân đó? Ta cứ chạy theo hòn bọt, vừa mất hòn bọt này liền tìm hòn bọt khác. Tất cả chúng sanh đều có bát nhã thánh trí trùm khắp hư không. Nếu chúng sanh chịu tu, chịu học đạo, chịu tham thiền, chịu ngồi yên bất động, đừng bay theo gió cuốn theo sóng, thì có ngày sẽ được bình yên. Vì vậy, chỉ còn cách nỗ lực công phu liên tục. Chưa sáng quyết định phải sáng, chưa phá quyết định phải phá, chỉ mong như vậy. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền cần phải khẩn, cần phải chánh, cần phải miên mật, cần phải dung hóa. Thế nào là khẩn? Mạng người tại hơi thở, đại sự chưa sáng, một câu hùng hổ chưa đến, đường trước mờ mờ chưa biết gì đâu, thì không thể chẳng khẩn. Cổ đức nói, như dây gai thấm nước, một bước gấp một bước. Thế nào là chánh? Người học phải đủ con mắt lựa pháp. 1700 tổ sư đều là mô phạm. Nếu sai một hào ly thì vào đường tà. Kinh nói, chỉ đây một việc thật, còn hai thì chẳng chân. Thế nào là miên mật? Lông mày cùng hư không kết chặt, mũi kim găm chẳng lủng, nước rưới chẳng ướt, chẳng cho một tí kẽ hở. Nếu có một tí kẽ hở thì ma cảnh theo kẽ hở chung vào. Cổ đức nói, một phút chẳng hiện có, giống như người chết. Thế nào là dung hoát? Thế giới rộng một trượng thì gương xưa rộng một trượng. Gương xưa rộng một trượng thì lò lửa rộng một trượng. Quyết định không cố chấp ở một chỗ, nắm chặt đầu rắn chết cũng không kẹt ở hai đầu, mênh mông lên láng. Cổ đức nói, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Thật đến chỗ dung hoát thì trong không thấy có thân tâm, ngoài không thấy có thế giới mới được lối vào. Bốn thứ này chẳng phải có thứ lớp trước sau, cần phải đồng hành. Khẩn mà không chánh thì uổng dụng công, chánh mà không khẩn thì không thể vào. Đã vào thì cần phải miên mật mới được tương ưng, đã tương ưng phải dung hoát mới làm hóa cảnh. Giảng: đoạn này dạy về công phu tu hành có bốn thứ: một là khẩn, hai là chánh, ba là miên mật, và bốn là dung hoát. Chữ hoát là rộng rãi, chữ dung là bao dung. Khẩn là khẩn thiết công phu, chánh là công phu chân chánh, miên mật là liên tục. Có vị hỏi, tại sao người tu thiền lại bị hôn trầm? Thiền sư trả lời, vì không miên mật. Không miên mật nên có gián đoạn, do đó ma hôn trầm xen vào. Tu thiền hay tu bất cứ pháp nào trong đạo Phật, hành giả đều phải miên mật. Không miên mật thì không thể thành tựu công phu. Thiền tăng không thể một nắng, mười mưa, lơ thơ, thưởng trăng, uống trà cho qua ngày hết tháng. Chúng ta phải tu quyết tử, không có kẻ hở để bụi bặm len vào, mới không bị ma quỷ ốp. Dung hoát là giai đoạn thể nhập. Khi vọng tưởng khởi lên, chúng ta dùng trí dụng để chiếu phá. Vọng lắng xuống, trí dụng cũng lặng. Lúc đó trở về bản thể như nhiên, gọi là dung thoát. Nếu vọng đã lặng mà chúng ta còn dùng trí dụng rọi cái này soi cái kia là từ khởi một loại vọng tưởng khác. Cho nên, khi vọng lặng, trí dụng cũng phải lặng. Thể nhập bản tánh chân như là chỗ cứu cánh hành giả tu thiền cần đạt đến. Hòa thượng Trúc Lâm từng nói, dụ như gương sáng, vật gì đặt trước gương đều hiện bóng trong đó. Lấy vật ấy ra thì gương vẫn sáng. Tấm gương không xoay qua xoay lại để rọi cái này rọi cái kia, không giữ hình ảnh trong nó, cũng không từ chối bất cứ vật nào hiện vào. Cho nên thiền sư nói, nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Nhạn bay trong hư không, không có ý lưu bóng với lòng nước. Lòng nước cũng không cố ghi lại bóng nhạn, chỉ do duyên vậy thôi. Nhạn bay qua rồi, mặt nước vẫn trong veo. Nước nhạn không cố ý lưu tình, gương vật cũng chẳng muốn giữ bóng của nhau. Trong công phu tu tập, chúng ta phải biết nắm mấu chốt để tăng tiến, không thôi sẽ như cuộn chỉ rối. Mấu chốt là phải biết dùng trí dụng thắp sáng lên ngọn đuốc trí tuệ, rồi mới soi rọi thấy đâu là vọng, đâu là chân. Nhờ trí dụng ta biết những giấy niệm lăng xăng là vọng. Ngược lại, trí dụng chưa hiện tiền, chúng ta tuy nói vọng giấy liền buông, nhưng buông chưa được, chẳng qua là nói suông thôi. Chỉ khi nào nhận chân được cái biết nơi mình mới có thể sử dụng trí dụng. Dùng trí chiếu vọng, vọng tự tan, không cần nhọc sức nhiều. Như người nhận ra mặt vàng một cách lão luyện, người ta đưa vàng thật biết vàng thật, đưa vàng giả biết vàng giả. Vàng thật thì lấy, vàng giả cho con nít chơi. Tôi chia sẻ điều này là mong huynh đệ nắm rõ đường lối tu của chúng ta. Đó cũng là trách nhiệm của tôi đối với đại chúng trong tông môn. Có những huynh đệ không nắm rõ đường lối tu của Hòa Thượng Trúc Lâm, nghe ai nói gì liền tin theo, dụng công không đúng với đường hướng của tông môn đã chỉ. Đó là đi lạc lối. Chẳng hạn, nghe người ta nói chủ thể, khách thể phải quán chiếu thế này thế nọ, không hiểu rõ mà không chịu hỏi, rồi lúc nào cũng quán chiếu. Hòa thượng dạy, quán chiếu là khi có vọng tưởng. Ta biết nó là vọng nhưng không dừng được, vì vọng này quá cứng đầu nên phải quán chiếu để mổ xẻ, để chặt cho nó đứt. Vọng tưởng lặng rồi, lúc đó chỉ còn cái biết thầm thầm, tỉnh tỉnh mà lặng thôi, chứ không phải lúc nào cũng khởi quán. Chúng ta biết vọng tưởng không thật nên không theo. Cái biết đó là trí dụng. Không phải lúc nào cũng nói vọng không thật, vọng không thật. Nói như thế là chưa sử dụng được trí dụng, chỉ là lấy đá đè cỏ. Cái biết đó tự nhiên, khi khởi biết thì vọng tự lặng, không cần phải nói thầm thầm trong đầu. Tôi nhắc điểm này để các thiền sinh phải ý thức được chỗ dụng công phu của mình cho đúng đắn. Nội dung là ở bên trong, chúng ta phải phát khởi được trí dụng. Trí thấp lên thì vọng tự lặng, thế thôi. Điều này rất quan trọng. Huynh đệ nắm rõ đường lối chủ trương tu của Hòa Thượng Ân Sư rồi, thì từ đây, mong tất cả chúng ta đi đúng đường lối, đừng thêm thắt cái gì trong đó. Chẳng hạn, tu một thời gian bày thêm chuyện không tụng kinh, không ngồi thiền, vân vân, đó là đi đường tẻ, dễ trật đường rầy, rất nguy hiểm, mong huynh đệ cẩn trọng cho. Giai đoạn miên mật tức trí dụng hiện tiền, dùng trí dụng để trị vọng tưởng. Vọng lắng xuống, trí dụng cũng phải lặng, trả về bản thể tự tánh đó mới là dung thoát. Ở đây, Ngài Thiên Cơ nhấn mạnh, hành giả hạ thủ công phu tu thiền, lúc đầu phải khẩn, kế phải chánh, tiếp đó là miên mật. Sau khi liên tục dùng trí dụng hiền tiền, vọng lắng xuống, cái biết năng sở không còn, nhập về thể tánh như nhiên nên dung hóa. Con đường chúng ta đi là như vậy. Bao giờ công phu sâu, kinh nghiệm dày sẽ phát minh ra nhiều điều mới. Có một huynh đệ đến nói với tôi, phương pháp dạy của Hòa Thượng không chân chính. Tôi mới phát minh ra một phương pháp chân chính đây. Khi đó tôi đang nằm trên đơn. Vị ấy đề nghị tôi ngồi dậy mới chịu nói, vì điều này quan trọng lắm, không thể nằm nghe được. Tôi ngồi dậy, thầy nói về phát minh mới của thầy cho tôi nghe. Nghe xong, tôi chấn chỉnh ngay. Lời này nếu thầy tu mà được, tôi sẽ đảnh lễ. Nếu không do tu mà thầy tiếp tục đem nói cho người khác nghe, coi chừng đọa địa ngục. Nói xong, tôi nằm xuống liền. Công phu tu hành khó lắm, giống như tình trạng con cá nằm trên thớt. Lưỡi dao của người bán cá hạ xuống lúc nào không hay, nguy lắm. Do đó, phải nắm vững đường lối chủ trương. Dù ai nói gì, chúng ta cũng vững lòng. Nếu không, dễ chao đảo lắm. Phương pháp tu thiền không cố định, tùy duyên, tùy cơ, tùy cảnh. Làm sao chúng ta buông được, phá được, làm chủ được mình, trí dụng hiện tiền và thể nhập tự tánh. Đó là mục đích tối hậu của người tu theo Phật. Ở đây kết lại, khẩn mà không chánh thì uổng dụng công. Chánh mà không khẩn thì không thể vào. Đã vào thì cần phải miên mật mới được tương ưng. Đã tương ưng phải dung hóa mới làm hóa cảnh. Như vậy, phương pháp dụng công chúng ta đã nắm vững, cố gắng giữ cái cốt đó mà tu. Xin huynh đệ đừng tạo lối tẻ, không khéo sẽ bị ma mị ốp. Trong giai đoạn này, chúng ta chưa thể nói không cần dụng công. Chúng ta chưa thẩm thấu được câu nói 49 năm ta chưa từng nói một lời, hay không cần phải dụng công, vân vân. Chúng ta là những thiền sinh chập chững trên con đường tu, do đó nhớ phải miên mật và áp dụng cho đúng đường lối chủ trương tu của chúng ta. Nếu không, đi lầm đường lạc lối thì thật đáng tiếc cho mình. Ở trên núi từ năm 1975 cho tới bây giờ, 1996, biết bao phong ba đã đến với tôi, nhưng pháp tu biết vọng của Hòa Thượng Trúc Lâm tôi vẫn cần mẫn đi. Do không đủ tài đức nên đôi khi gặp những công việc bận rộn trong đại chúng, tôi làm không tròn nên sinh phiền bực. Những lúc đó tôi suy gẫm đến công phu chính của mình rồi lại vượt qua, tiếp tục bổn phận của một vị trụ trì. Bản thân tôi mang bệnh phong thấp, đau nhức lạ lùng, có thể bị bại liệt dễ như chơi, nhưng tôi vẫn bình thường vì tôi đã suy nghiệm, nắm rõ công phu áp dụng vào cuộc sống bình nhật, thấy mọi vật vẫn trôi chảy hồn nhiên, bản thân mình cũng trôi chảy hồn nhiên, có gì phải lo toan vướng bận. Đó là nhờ tôi luôn có niềm tin đối với pháp môn đã tu. Cứ như vậy mà công phu, cứ như vậy mà tiến, bao giờ hết duyên thì đi, thế thôi. Khi tu thiền, đừng mang trong lòng những ảo giác hoài nghi, thì tu mới tới nơi tới chốn. Dù chúng ta tu bất cứ pháp môn nào, nếu quyết tử hạ thủ công phu thì sẽ đi đến kết quả thành tựu. Do đó, hành giả luôn nhớ phải khẩn, chánh, miên mật để được dung hóa. Mong thay.